Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 20 tháng 4 năm 2011.
Việt Nam và Trung Quốc đồng ý ký kết thỏa thuận nguyên tắc giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Trung Quốc thả hai luật sư đấu tranh cho nhân quyền.
Thặng dư thương mại của Nhật bị sụt giảm 79% do thảm họa động đất sóng thần.
Báo chí Hàn Quốc tiết lộ đã có 200 xe tải chở quà cho giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Anh, Pháp, Ý sẽ gửi cố vấn quân sự hỗ trợ phe nổi dậy Libya.
Tại Mỹ, một năm sau thảm họa tràn dầu, hậu quả về môi sinh vẫn tiềm ẩn trong vịnh Mexico.
Pháp bắt đầu áp dụng quy định bắt buộc in hình ảnh gây sốc lên vỏ bao thuốc lá.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tố cáo Philippines xâm chiếm Biển Đông.
Hiến pháp mới cực kỳ bảo thủ làm dư luận Hungary bất bình, thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình.
Kính thưa quý vị, Việt Nam và Trung Quốc đồng ý là sẽ ký kết thỏa thuận về các nguyên tắc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Theo báo chí Việt Nam, ngày 18 tháng 4 vừa qua, một phái đoàn cấp chính phủ Trung Quốc đã có mặt tại Hà Nội để đàm phán về các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai bên. Trưởng đoàn Trung Quốc là Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân. Liên quan đến Biển Đông, hai bên đã đồng ý là sẽ mau chóng ký kết một thỏa thuận xác định các nguyên tắc cơ bản để giải quyết tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc họp với trưởng đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, hai bên đã đồng ý với nhau trên hai điểm liên quan đến hồ sơ Biển Đông. Trước hết là xác định rằng việc triển khai thực hiện DOC, tức là bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại vùng Biển Đông, ký kết năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN. Việc triển khai này có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý là xin trích sẽ sớm ký kết thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển và thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, để giải quyết bất đồng và các vấn đề nảy sinh liên quan đến vấn đề trên biển. Hết lời trích. Các điểm này sau đó cũng đã được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại ngày 19 tháng 4 khi tiếp ông Trương Chí Quân. Đối với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, kết quả cuộc đàm phán giữa hai bên lần này cần phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của mỗi bên. Theo ông, các giải pháp liên quan đến Biển Đông cần mang tính cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Hết lời trích. Theo các nhà quan sát, thỏa thuận vừa đạt được giữa Việt Nam và Trung Quốc còn rất mơ hồ, không cho biết là lúc nào thì ký kết văn kiện này, cũng không cho biết nội dung cụ thể của thỏa thuận, vốn được xem là văn kiện bổ sung cho bản tuyên bố DOC năm 2002. Cho dù vậy, theo hãng tin Đức DPA, thỏa thuận mà Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý ngày 18 tháng 4 đã tháo gỡ một tình hình bế tắc giữa hai nước, bất chấp một loạt các cuộc họp song phương trong những năm gần đây. Riêng năm 2010 chẳng hạn, hai bên đã tiếp xúc với nhau đến 5 lần mà vẫn không có mảy may kết quả. Giới phân tích tuy nhiên vẫn thận trọng trước một tiền lệ xấu, đó là cam kết của Trung Quốc không đi đôi với hành động trong thực tế. Bắc Kinh đã ký kết với ASEAN bản tuyên bố DOC từ năm 2002, nhưng không hề tôn trọng. Trong những năm gần đây, hàng trăm tàu thuyền đánh cá và ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc sách nhiễu và bắt giữ chỉ vì bị cho là đã vi phạm khu vực mà Bắc Kinh đơn phương đòi hỏi chủ quyền của họ, chung quanh hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Trung Quốc thả hai luật sư đấu tranh vì nhân quyền. Theo hãng tin Reuters, hai luật sư Trung Quốc hôm qua đã được trở về nhà sau một thời gian dài bị chính quyền bắt giữ trong các vụ trấn áp những người ly khai vừa qua. Luật sư Giang Thiên Dũng, người từng thách thức chống lại Đảng Cộng sản, bị mất tích cách đây 2 tháng. Vợ ông cho biết hôm qua ông đã trở về nhà, tuy người có ốm hơn trước nhưng tinh thần ổn định. Người thứ hai là ông Lưu Hiểu Nguyên, cũng đã được thả hôm qua sau 5 ngày bị công an bắt giữ thẩm vấn. luật sư Lưu là người đã đứng ra cố vấn pháp lý cho gia đình nhà đấu tranh, nghệ sĩ Ngải Vĩ Vị khi ông này bị bắt mới đây. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến luật sư Lưu Hiểu Nguyên bị công an bắt giữ. Kể từ khi nổ ra các cuộc cách mạng tại Bắc Phi và các nước Ả Rập, lo sợ phong trào lây lan sang Trung Quốc, chính quyền đã gia tăng chấn áp từ trên không gian ảo là các trang mạng xã hội cho đến các đối tượng cụ thể là các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, hiện vẫn còn 18 luật sư, nhà hoạt động nhân quyền ly khai bị mất tích. Từ tháng 2 trở lại đây, hàng chục người bất đồng chính kiến với chính quyền đã liên tục bị bắt giữ. Vẫn liên quan đến Trung Quốc nhưng trong quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ, Bắc Kinh yêu cầu Washington phải có biện pháp bảo vệ các nhà đầu tư tại Mỹ. Chủ nợ chính của Mỹ là Trung Quốc hôm qua đã cao giọng kêu gọi Washington phải đưa ra những biện pháp có trách nhiệm để bảo vệ các nhà đầu tư. Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi mà lần đầu tiên trong lịch sử công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ điểm triển vọng nợ công của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, chúng tôi hy vọng chính phủ Mỹ sẽ nghiêm túc đưa ra những biện pháp chính sách có trách nhiệm để bảo vệ lợi ích các nhà đầu tư. Yêu cầu của Bắc Kinh đối với chính sách kinh tế Mỹ qua kênh ngoại giao là điều hiếm thấy nhưng có thể hiểu được mối quan ngại của Bắc Kinh trước tình hình nợ công của Mỹ, trong khi mà Trung Quốc đang nắm giữ một lượng lớn trái phiếu Mỹ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde phân tích.
L'avertissement est à la mesure de l'inquiétude du pouvoir chinois, chose rare pour une diplomatie habituée à prôner la non-ingérence.
Lời cảnh báo cho thấy chính quyền Trung Quốc tỏ ra lo ngại. Điều hiếm thấy đối với một nền ngoại giao vốn đã quen lên giọng kêu gọi không can thiệp. Yêu cầu của Bắc Kinh cũng là chỉ trích nhằm vào kế hoạch kích thích kinh tế của chính quyền Obama nhằm đưa Hoa Kỳ thoát khỏi khủng hoảng. Đối với chính quyền Trung Quốc, nợ nần của Mỹ tăng cao có thể gây hậu quả trực tiếp đến túi tiền của các chủ nợ, mà chủ nợ chính của Hoa Kỳ ở đây chính lại là Trung Quốc. Tính đến mùa hè năm 2010, các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ gần 870 tỷ đô la tiền trái phiếu Mỹ. Theo Bắc Kinh thì phép tính rất đơn giản là nếu như nợ của Mỹ bị bùng nổ, đồng đô la có nguy cơ bị mất giá, kéo theo trái phiếu cũng bị mất giá. Tất nhiên, Washington không đồng ý với ý kiến này và phản đối đánh giá bi quan do cơ quan thẩm định quốc tế Standard & Poor's đưa ra. Thứ hai vừa qua, lần đầu tiên cơ quan này đã hạ điểm triển vọng nợ công của Mỹ từ mức ổn định xuống tiêu cực. Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về khả năng chống đỡ thâm hụt ngân sách của Mỹ và bắt đầu đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ của mình. Nhưng với mức dự trữ ngoại tệ vượt quá 30% của cả thế giới, Trung Quốc biết rõ họ không có sự lựa chọn nào khác. Thị trường Mỹ là nơi duy nhất đủ lớn để đón nhận nguồn tiền đầu tư của Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Nhật Bản, thặng dư thương mại bị sụt giảm đến 79% do động đất. Trong tháng 3, thặng dư thương mại của Nhật Bản đã bị sụt giảm đến 78,9% so với năm ngoái, với 196,5 tỷ yen, tương đương 1,7 tỷ euro, do hậu quả của trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3. Lần đầu tiên kể từ 16 tháng qua, xuất khẩu của Nhật tháng vừa rồi đã bị giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu lại tăng đến 11,9%. Dự đoán trong tháng 4 và tháng 5, cán cân thương mại của Nhật sẽ bị thâm hụt, dẫn đến việc tổng sản phẩm nội địa bị sụt giảm trong quý II. Doanh số nhập khẩu tăng lên là do các công ty phải mua vào nhiều hơn, trong khi giá dầu tăng đến 15%. Nhật cũng phải nhập than đá nhiều hơn cho nhiệt điện để bù đắp cho công suất của nhà máy điện nguyên tử Fukushima, mà giá than đá lại tăng gần 40%. Lượng rau quả nhập khẩu cũng tăng lên do vùng cung ứng gần Fukushima bị nhiễm xạ. Ngược lại, doanh thu các ngành xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản như xe hơi và hàng điện tử lại bị sụt giảm nặng nề do nhiều dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động. Tháng qua, lượng xe hơi xuất khẩu đã giảm đến 1/4, xe gắn máy giảm 12%. Riêng tập đoàn Toyota hôm nay loan báo sẽ giảm phân nửa lượng sản xuất tại Trung Quốc cho đến tháng 6 tới do thiếu phụ tùng sau thiên tai. Như vậy, lượng xe hơi xuất xưởng tại Trung Quốc sẽ giảm đi 80.000 chiếc và các công nhân địa phương sẽ phải nghỉ hè ngay từ cuối tháng này thay vì tháng 7 như thông lệ.
Báo chí Hàn Quốc tiết lộ đã có 200 xe tải chở quà cho giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hãng tin AFP hôm nay dẫn nguồn tin của báo chí Hàn Quốc cho hay người ta đã phát hiện ra một đoàn xe tải dài được cho là đang chở quà tặng từ Trung Quốc dành cho các quan chức chóp bu của Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ khai sinh ra chế độ Lồng Kim Nhật Thành. Trang báo mạng Daily NK do một số nhà hoạt động chống chế độ Bắc Triều Tiên điều hành ngày hôm qua cho biết họ đã nhận được cuốn băng ghi hình một đoàn xe tải gồm 200 chiếc và đã vào Bắc Triều Tiên qua sông Áp Lực, biên giới với Trung Quốc. Đoạn phim được ghi ngày 14 tháng 4 đúng ngày sinh nhật của ông Kim Nhật Thành, cha đẻ ra chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên. Đây vẫn là một ngày hội lớn của chế độ Bình Nhưỡng và là dịp để tặng quà cho những nhân vật ưu tú trong đảng, quân đội nhằm tăng cường thêm lòng trung thành của họ đối với lãnh đạo. Các món quà thường là máy thu hình, đồng hồ đeo tay hay trang thiết bị nội thất đắt tiền. Trang báo mạng nói trên đã cho đăng những bức ảnh về đoàn xe, đồng thời chú thích rằng hiếm khi thấy có đoàn xe nào lớn đến như vậy. Theo Daily NK, những người đã ghi hình xe cho biết đoàn xe này có thể đã chở quà sinh nhật được chuẩn bị từ Trung Quốc. Vẫn theo nguồn tin này, thì một lượng lớn các trang thiết bị điện tử đắt tiền đã được tập kết tại kho hàng ở Đan Đông, một thành phố cảng của Trung Quốc nằm gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Sau đó, hàng được chuyển về Bắc Triều Tiên. Mặc dù người dân trong nước bị đói kém triền miên phải đi ngửa tay xin viện trợ, lương thực bên ngoài, nhưng chế độ Bình Nhưỡng vẫn chi hàng triệu đô la để mua quà tặng cho các lãnh đạo nhân các dịp kỷ niệm như sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành đã qua cố hay Kim Jong-un là con trai ông đang tại vị.
Anh, Pháp, Ý sẽ gửi cố vấn quân sự đến trợ giúp phe nổi dậy Libya. Sau khi London cho biết sẽ gửi các cố vấn quân sự, hôm nay Paris và Roma tuyên bố sẽ gửi các sĩ quan liên lạc để hỗ trợ cho phe nổi dậy tại Libya. Phát ngôn viên chính phủ Pháp hôm nay loan báo khoảng 10 sĩ quan liên lạc sẽ được gửi đi công tác bên cạnh Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya. Tương tự, Bộ Quốc phòng Ý cho biết sẽ gửi 10 cố vấn quân sự. Còn hôm qua, Anh Quốc cũng thông báo là sẽ gửi khoảng 20 cố vấn quân sự giúp phe nổi dậy. Tuy vậy, chính quyền Pháp khẳng định là không có ý định gửi bộ binh đến chiến đấu dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền hôm nay đã lên án việc phe Gaddafi sử dụng bom chùm cho đây là các tội ác quốc tế. Hôm qua, các cuộc giao tranh đã nổ ra dữ dội tại thành phố Misrata, phe Gaddafi tấn công cả các phe cứu thương. Một thủ lãnh nổi dậy đã lên tiếng kêu gọi lực lượng bộ binh phương Tây giúp đỡ, trong khi đó con trai ông Gaddafi cho biết rất lạc quan về chiến thắng. Quốc tế hiện đang tăng cường các hoạt động nhân đạo để giúp cho nhiều ngàn thường dân Libya hiện đang bị mắc kẹt trong cuộc nội chiến từ 2 tháng qua, đã làm cho 10.000 người chết và 55.000 người bị thương.
Tại Mỹ, một năm sau thảm họa tràn dầu, hậu quả môi sinh vẫn tiềm ẩn trong vịnh Mexico. Cách đây đúng một năm, ngày 20 tháng 4 năm 2010, sự cố nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon ngoài khơi vịnh Mexico đã gây ra một thảm họa môi sinh tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhân dịp này, hôm nay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết làm tất cả những gì cần thiết để phục hồi bờ biển vịnh Mexico. Giàn khoan dầu Deepwater Horizon nằm trong vịnh Mexico cách bờ 80 km do tập đoàn BP quản lý khai thác. Tai nạn nổ giàn khoan hôm 20 tháng 4 năm ngoái đã làm 11 người chết và đổ ra biển hàng triệu lít dầu thô. Phải mất 4 tháng BP mới bịt được miệng giếng dầu bị vỡ. Thảm họa dầu tràn đã kéo theo những thiệt hại kinh tế lên đến hàng tỷ đô la, nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường sinh thái kéo dài dai dẳng. Cho đến giờ, hơn 2.000 người vẫn còn đang tiếp tục các công việc tẩy rửa khu vực đầm lầy nhiễm dầu. Một năm sau, giờ đây dầu không còn nổi trôi trên mặt biển nữa, nhiều biện pháp an toàn khai thác dầu được tăng cường, nhưng những dấu vết của một thảm họa sinh thái vẫn còn rơi rớt lại dọc ven bờ biển từ Florida đến Mississippi qua Alabama và nhất là trong khu vực tiểu bang Louisiana. Từ Washington, thông tín viên Rafael Ren tường trình.
Les plages de Floride ont retrouvé leur apparence d'avant la catastrophe, en tout cas sur les premières dizaines de centimètres.
Hôm 20 tháng 4 năm 2010, vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon do tập đoàn BP khai thác trong vịnh Mexico ngoài khơi nước Mỹ đã đổ ra biển một lượng dầu khổng lồ, tương đương với 4,9 triệu thùng dầu thô. Để tiện so sánh, lượng dầu tràn lần này lớn gấp 12 lần so với vụ tràn dầu của công ty Exxon Valdez năm 1989. Sự khác biệt đó là dầu thô bị tràn ra từ ngoài khơi và ở rất sâu dưới biển, không có các thảm dầu khổng lồ nổi lênh bềnh trên mặt biển, bị đánh dạt vào bãi biển, không có hoặc rất ít hình ảnh khủng khiếp nào được đưa lên truyền hình. Tuy nhiên, có 6.000 con chim bị chết, 1.700 km bờ biển bị nhiễm dầu một cách dần dần, ầm ĩ. Phải mất 150 ngày sau, BP mới lấp được miệng giếng khoan Macondo 252 ở đáy biển sâu. Giờ đây bãi biển Florida đã trở lại dáng vẻ như trước khi xảy ra thảm họa. Đó là nhờ sự lao động cần mẫn của hàng ngàn tình nguyện viên. Các du khách nay đã có thể trở lại đây, nhưng các vùng đầm lầy ở vùng bờ biển phía nam Hoa Kỳ như ở tiểu bang Louisiana vẫn còn bị ô nhiễm nặng,
hàng trăm loài chim vẫn bị đe dọa. Từ đầu năm nay, người ta đã tìm thấy xác của 153 con cá heo bị chết dạt vào bờ biển, trong đó gần một nửa là những con còn nhỏ hoặc mới sinh.
Et puis les pêcheurs de la région sont inquiets des conséquences qu'auront les millions de barils de pétrole qui se trouvent toujours au fond de l'océan.
Tại Pháp, từ hôm nay, các bao thuốc lá được in những hình ảnh gây sốc. Bắt đầu từ hôm nay, thứ Tư, tất cả các gói thuốc lá được giao cho các cửa hàng bán lẻ tại Pháp đều có in ở mặt sau những hình ảnh gây sốc. Các nhà sản xuất thuốc lá cho rằng đây là một biện pháp tốn kém nhưng hiệu quả chưa được chứng minh, trong khi các hiệp hội chống hút thuốc đòi phải mạnh tay hơn nữa. Những lá phổi đang ngòm, những hàm răng bị hư hại nặng, một bàn chân người chết, vân vân. 14 hình ảnh được chọn lựa từ một danh sách do Liên hiệp châu Âu đề nghị, chiếm 40% diện tích trên mặt sau các gói thuốc lá bày bán tại Pháp kể từ hôm nay. Bên cạnh đó là các thông điệp như người nghiện thuốc chết sớm, hút thuốc có thể dẫn đến một cái chết chậm chạp và đau đớn. Vâng vâng, kèm theo đó là địa chỉ trang web và số điện thoại của cơ quan nhà nước hỗ trợ việc bỏ hút thuốc. Nghị định của Bộ Y tế Pháp buộc phải in những hình ảnh gây sốc lên các gói thuốc lá đã được ban hành từ tháng 4 năm ngoái, và các nhà sản xuất có thời hạn một năm để tiêu thụ hết hàng tồn. Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc lá cũng như đại diện các cửa hàng bán lẻ tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của biện pháp trên. Trái lại, các tổ chức chống hút thuốc lá khẳng định hiệu quả của hình ảnh gây sốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc tố cáo Philippines xâm chiếm Biển Đông.
Trong số các nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Biển Đông, ngoại trừ Brunei không đáng kể, Philippines là nước thường bị xem là yếu thế nhất và đã nhiều lần bị Bắc Kinh bắt nạt. Mới đây, Trung Quốc đã tiếp tục đánh vào mắt xích yếu nhất trong số đối thủ của họ tại Biển Đông khi phản ứng quyết liệt đối với Philippines trên hồ sơ Trường Sa. Như tin chúng tôi đã loan, ngày 5 tháng 4, Philippines chính thức gửi văn thư lên Liên Hiệp Quốc, phản đối tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà Bắc Kinh đã gửi đến định chế quốc tế này cách này 2 năm để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như 80% vùng Biển Đông. Qua đó, bác bỏ tất cả đòi hỏi của các nước khác, trong đó có Việt Nam, Malaysia hay Philippines. Phản ứng của Trung Quốc trước hành động của Philippines đã gay gắt khác thường. Trong một công hàm đề ngày 14 tháng 4 gửi đến Liên Hiệp Quốc để trả lời công văn của Manila, Bắc Kinh đã kết tội Philippines là đã xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc một cách phi pháp vào năm 1970. Do đó, theo Trung Quốc, Philippines không có quyền đòi hỏi chủ quyền trên các khu vực này. Bắc Kinh đã viện dẫn chủ thuyết ex injuria jus non oritur, tức là quyền chính đáng không thể bắt nguồn từ một hành động sai trái. Theo ghi nhận của các nhà quan sát, cho đến nay đã có tất cả 4 nước phản đối tấm bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc. Thoạt đầu là Việt Nam, Malaysia, qua năm 2010 đến lượt Indonesia và sau cùng là Philippines. Thế nhưng, chính Philippines lại là nước bị Bắc Kinh nêu bật với những lời lẽ cứng rắn. Tại sao Trung Quốc lại tỏ thái độ quyết liệt với Philippines vào lúc mà Bắc Kinh đang tỏ thái độ hòa dịu với cả Việt Nam lẫn Malaysia? Các phái viên Trung Quốc qua Việt Nam, từ tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho đến Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân, đều nhắc đi nhắc lại thiện chí hòa bình của Trung Quốc. Cũng trong chiều hướng đó, đón tiếp Phó Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin tại Bắc Kinh ngày 18 tháng 4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cam kết rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục góp phần duy trì hòa bình và an ninh trên Biển Đông và dùng con đường ngoại giao để giải quyết các tranh chấp về quần đảo Trường Sa. Theo một số nhà phân tích, Trung Quốc hiện đang áp dụng chiến lược chia để trị cố hữu của họ trên vấn đề Biển Đông, đối xử khác nhau với từng nước ASEAN có tranh chấp với họ để dễ bề chia rẽ, khiến cho các nước khó tạo thành một khối thống nhất chống lại Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh cũng muốn gây sức ép trên Manila, vốn từ hơn một chục năm qua vì muốn lấy lòng Trung Quốc, cho nên đã nhiều lần nhượng bộ láng giềng phương Bắc, kể cả trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Dẫu sao, có thể nói không sai là quan hệ Philippines và Trung Quốc đang nổi sóng. Khẩu chiến song phương trên chủ quyền tại vùng Trường Sa bùng lên vào lúc có tin là Tổng thống Philippines Benigno Aquino có ý muốn rời chuyến đi thăm Trung Quốc dự trù từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 tới đây. Nhật báo The Philippine Star ngày 15 tháng 4 vừa qua đã tiết lộ rằng ông Aquino có thái độ không mặn mà lắm với chuyến công du Bắc Kinh. Chỉ còn một tháng nữa thì sự kiện trên nguyên tắc sẽ diễn ra, thế nhưng công việc chuẩn bị hầu như không có gì. Khi được hỏi là liệu thời điểm 22-25 tháng 5 có chắc chắn không, chính Tổng thống Philippines đã cho rằng lịch trình đó chưa hề được thông qua dứt khoát.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học cho Trọng Thành phụ trách với đề tài Tài nguyên đất đồng bằng sông Cửu Long, tiềm năng và hiểm họa, RFI phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Hiến pháp mới cực kỳ bảo thủ làm dư luận Hungary bất bình, thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Chiều thứ Hai 18 tháng 4, Quốc hội Hungary đã thông qua bản hiến pháp mới cho Liên minh cầm quyền đề xuất với 262 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Kết quả này đã được dự đoán trước vì Liên minh cầm quyền, trong đó có đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán, chiếm đến 2/3 số ghế trong Quốc hội. Hiến pháp mới sẽ được Tổng thống Hungary, vốn thân cận với ông Orbán, phê duyệt vào ngày 25 tháng 4 và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới. Trước đó, không có một đảng đối lập nào tham gia vào việc soạn thảo bản dự thảo hiến pháp. Sau khi đưa ra đạo luật truyền thông, vốn bị coi là bóp nghẹt tự do báo chí, hiến pháp mới cũng đang chịu sự phê phán gay gắt của các đảng đối lập và nhiều nhóm dân sự. Đảng Xã hội Hungary gọi bản hiến pháp vừa được thông qua là bất hợp pháp, còn đảng chính trị có thể khác, tức LMP, thì xem đó như là sự cáo chung của tính hợp hiến. Từ Budapest, thông tấn viên Hoàng Nguyễn đã phân tích cụ thể về tình hình tại đây. Dạ, xin thân chào thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Thưa anh, trong cái cuộc chiến hiến pháp tại Hungary này đó thì dường như nó có một cái ván bài chính trị tiềm ẩn trong đó. Thưa anh, vì sao mà Hungary lại cần hiến pháp mới ạ?
Vâng, để trả lời câu hỏi này thì mình cần đi ngược lại lịch sử là vào năm 1989 thì tại Hungary họ đã diễn ra những cái cuộc đàm phán mang tên là bàn tròn dân tộc giữa đại diện của những cái phe đối lập và chính phủ cộng sản lúc đó, và các bên khi đấy thì đạt được một cái thỏa thuận là cái bản hiến pháp của Hungary năm 1949 mà thường được gọi là hiến pháp Stalinist đó thì sẽ được viết lại hoàn toàn. Thì những cái nhà luật học của Hungary họ có nhận định là cho dù bị xem là mang tính tạm thời, nhưng cái bản hiến pháp mà nước Hung sử dụng trong hơn 20 năm qua không có cái khiếm khuyết gì đáng kể để cần phải thay đổi. Có thể là một số những cái diễn đạt của hiến pháp đó nó chưa được rõ ràng, nhưng mà bù lại thì nó đã được bổ khuyết bởi những cái phán quyết của tòa án hiến pháp của Hungary. Cái câu chuyện hiến pháp mới chỉ được xúc tiến với cái cường độ chóng mặt khi mà cái liên minh cầm quyền ở Hungary có được hơn 2/3 số ghế trong quốc hội, và như thế thì họ có thể thông qua được bất cứ cái điều luật gì mà không cần đến sự hợp tác của phe đối lập. Cái điều mà khiến công luận cũng như là những cái đảng phái đối lập của Hung họ phản đối một cách dữ dội là trong cái chiến dịch tranh cử vào mùa xuân năm ngoái thì đảng cầm quyền Fidesz họ không đưa vấn đề thay đổi hiến pháp ra trước cử tri. Có một cái suy nghĩ khác thì cũng cho thấy là do cái liên minh cầm quyền có thể tự quyết định mà không cần phải thông qua sự hợp tác của phe đối lập.
Dạ, như vậy hiến pháp của một quốc gia mà gần như chỉ do một đảng đưa ra phải không ạ?
Thì đúng như thế, ở đây mình cần nhìn lại cái quá trình khởi thảo hiến pháp mà do cái liên minh cầm quyền họ đề xướng cũng đã gặp phải rất là nhiều chỉ trích từ mọi phía. Có một cái cuộc hiệp thương quốc gia được triệu tập, nhưng phe đối lập không đồng ý với cái việc mà thông qua một cái đạo luật mẹ quan trọng như thế này trong một khoảng thời gian rất là gấp gáp mà chưa có được cái sự tham khảo ý kiến rộng rãi của các giai tầng trong xã hội. Hai đảng đối lập là MSP và MLP đã đặt điều kiện để họ tham gia cái quá trình khởi thảo hiến pháp là cần phải tổ chức trưng cầu dân ý. Một cái điểm nữa là cái bản hiến pháp này họ yêu cầu là cũng phải được quốc hội kỳ sau thông qua. Đảng cầm quyền Fidesz đã không chấp nhận cái đề nghị này, sau đó đối lập đã tẩy chay hiến pháp mới. Thì thay vì tổ chức cái cuộc trưng cầu dân ý thì trong cái thời gian cuối khi cái bản dự thảo hiến pháp đã được hoàn tất thì họ có chủ trương là gửi cho toàn thể cử tri của Hungary một số những cái câu hỏi mang tính tham khảo. Nhưng mà những cái câu hỏi đấy thì đã bị giới chuyên môn ở Hung họ cho là rất là lập lờ, vô ý nghĩa, được đặt ra chủ yếu là để nhận lại những cái câu trả lời mà phù hợp với ý người đảng.
Dạ thưa anh, bản hiến pháp mới bị chỉ trích ở những điểm nào ạ?
Dễ thấy nhất ở đây cái tên chính thức của Hungary thì bị chuyển từ Cộng hòa Hungary sang đơn thuần chỉ là Hungary mà thôi. Thì cho dù cái thể chế nhà nước vẫn được ghi trong hiến pháp là thể chế Cộng hòa, nhưng mà sự sửa đổi này theo giới triết gia Hung thì cho thấy là Hungary không còn là một cái cộng đồng chính trị của các công dân tự do và bình đẳng nữa, mà chỉ có ý nghĩa là hiện tại thì nước này không theo cái thể chế phong kiến mà thôi. Và một trong những cái điểm tâm đắc của chính phủ Hung khi mà họ đề xuất cái bản hiến pháp mới là có cái phần mở đầu rất là dài để mà ca ngợi những cái giá trị truyền thống và lịch sử của nước Hung 1.100 năm. Chẳng hạn như một số những cái yếu tố như là tín ngưỡng Cơ Đốc, những cái yếu tố về gia đình và dân tộc, về sự trung thành, về niềm tin và tình thương yêu, hay là ca ngợi cái nếp sống yêu lao động vân vân. Thì cái giới luật gia cho rằng những cái ý tưởng đó nghe thì rất là hay và đẹp, nhưng nếu mà để trong một bản hiến pháp và sau đó lại diễn giải nó trong thực tế để mà làm luật thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến những người mà theo những cái tín ngưỡng, những cái niềm tin và cái lối sống khác. Trái với cái bản hiến pháp tạm thời từ hơn 20 năm nay, đa phần chỉ nhắc đến những cái quyền công dân, hiến pháp mới thì lại nhấn mạnh đến những cái bổn phận trách nhiệm như là trách nhiệm của cha mẹ với con cái, của con cái với người già, hoặc là cái bổn phận mà họ gọi là đóng góp cho cái sự thăng tiến của xã hội thông qua lao động phù hợp với cái khả năng của từng công dân. Thì những cái điều khoản đó được nhận xét rất thích hợp để nhà nước có thể can thiệp vào đời tư của cá nhân và cũng có thể dùng để hạn chế một số cái quyền cơ bản của công dân, chẳng hạn như là trên phương diện những cái biện pháp mà hỗ trợ xã hội thì những cái khoản trợ cấp xưa nay được cấp một cách đương nhiên cho những người mà có cái quyền hưởng thì từ nay trở đi thì có thể sẽ kèm theo những cái điều kiện, chẳng hạn như đương sự là phải tham gia lao động công ích hoặc là đảm bảo cho con cái đến trường, hoặc là thậm chí rất là nực cười như là giữ gìn sạch sẽ nhà cửa chẳng hạn. Và có một cái điểm mấu chốt mà gây bất bình trong xã hội là cái thẩm quyền và chức năng của tòa án hiến pháp Hungary sẽ bị thu nhỏ. Thì ở đây có cái dụng ý rõ ràng là để tòa đỡ can thiệp vào những cái quyết sách của chính phủ trong những cái vấn đề tài chính và ngân sách quốc gia. Thì đây là điều rất là nguy hiểm, là vì như thế thì có thể sản sinh ra những cái đạo luật vi hiến. Mặt khác là trái với cái thông lệ trước nay, khi mà bất cứ ai cũng có thể đề nghị tòa án hiến pháp xem lại cái tính hợp hiến của một đạo luật, thì cái bản hiến pháp mới chỉ cho phép điều này đối với những ai mà chịu cái thiệt hại trực tiếp từ cái điều luật đó. Thì đây cũng là một cái hạn chế mà rất đáng để tâm. Giới chuyên gia cũng cho rằng là những cái điều khoản của hiến pháp mới nó không rõ ràng, có thể tạo điều kiện cho cái sự hạn chế những cái quyền công dân và rất là dễ gây khó dễ cho công việc của những cái nội các về sau này. Bởi lẽ cái bản hiến pháp quy định rằng cần tối thiểu 2/3 số phiếu thuận để có thể thay đổi những cái đạo luật mà liên quan tới đường lối kinh tế và xã hội như là thuế má, lương bổng hưu trí hoặc là chính sách gia đình.
Dạ thưa anh, như vậy thì các đảng đối lập và các tổ chức dân sự ở Hungary đã phản ứng như thế nào trước bản hiến pháp mới này ạ?
Như đã nói ở trên thì các đảng đối lập họ hoặc là không tham gia biểu quyết hoặc là bỏ phiếu chống. Thì Đảng Xã hội Hungary là cái đảng đối lập lớn nhất, thậm chí là họ còn không tham gia cái phiên thảo luận ngày thứ hai, và họ có tổ chức một cuộc họp riêng tại một rạp phim với cái khẩu hiệu và cái phương châm là bảo vệ nền Cộng hòa, đặt vấn đề là để làm sao bác bỏ cái bản hiến pháp mới. Và một đảng đối lập khác là Đảng Chính trị Có thể khác thì trong cái cuộc biểu tình trước đó một hôm có vạch ra viễn ảnh một cái chế độ độc tài toàn trị, mà sau khi cái bản hiến pháp này được thông qua và họ nhấn mạnh là không thể có hiến pháp nếu mà không có đối thoại. Nhưng có lẽ đáng lưu ý nhất là cái sự đồng tâm phản đối của những cái tổ chức và những cái nhóm dân sự trước cái bản hiến pháp mới. Nhóm 1 triệu người vì quyền tự do báo chí đã mở một cái chiến dịch mang tên là chiến dịch vận động 1 triệu người chống lại hiến pháp. Thì cái bản hiến pháp mới theo ý kiến của nhiều tổ chức dân sự mà tham gia cái cuộc biểu tình đó thì nó đã làm suy sụp cái nhà nước pháp quyền, chỉ phục vụ những lợi ích quyền lực của đảng cầm quyền Fidesz, ở đây thiếu cái sự đồng thuận và chỉ gây chia rẽ trong xã hội. Thêm vào đó thì hiến pháp mới để ngỏ nhiều vấn đề, cho nên cái điểm mà đáng lo ngại nhất thì có lẽ chỉ xảy ra sau khi những cái đạo luật chủ chốt của cái nền Cộng hòa được đưa ra phê chuẩn trên cơ sở viện dẫn cái bộ luật mẹ này. Đặc biệt là hiến pháp mới cũng gặp phải cái sự phản đối mạnh mẽ của giới đồng tính Hungary cũng như là những cái tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ, là lo có một cái điều khoản của hiến pháp cấm cái khả năng để người đồng tính được kết hôn. Đại diện cho giới phụ nữ thì còn lo ngại là căn cứ vào cái điều khoản về bảo vệ bào thai thì cũng rất có thể tòa án hiến pháp sắp tới là sẽ buộc Quốc hội Hungary phải đưa ra một cái đạo luật mới để cấm nạo phá thai. Có một cái quan niệm chung của nhiều tổ chức dân sự là họ hoàn toàn không tin tưởng gì vào những cái đảng đối lập trong Quốc hội mà liên quan đến cái bản hiến pháp này. Mạnh mẽ nhất ở đây là một cái nhóm dân sự mang tên 4K, thì họ diễn đạt một cách mạnh mẽ là cần phải hình thành một cái cộng đồng chính trị mới. Và cũng cái nhóm này thì ngay sau khi cái bản hiến pháp được thông qua vào ngày thứ hai vừa qua, thì họ đã tới cái văn phòng bầu cử quốc gia của Hungary để đề nghị tổ chức ngay một cái cuộc trưng cầu dân ý với cái câu hỏi là cử tri Hungary có đồng ý buộc Quốc hội phải hủy cái bản hiến pháp mới này hay không?
Dạ, xin rất cảm ơn thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam và Trung Quốc đồng ý ký kết thỏa thuận về nguyên tắc giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Trung Quốc thả hai luật sư đấu tranh nhân quyền.
Thặng dư thương mại của Nhật bị sụt giảm 79% do thảm họa động đất và sóng thần.
Báo chí Hàn Quốc tiết lộ đã có 200 xe tải chở quà cho giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Anh, Pháp, Ý sẽ gửi cố vấn quân sự hỗ trợ phe nổi dậy Libya.
Tại Mỹ, một năm sau thảm họa tràn dầu, hậu quả môi sinh vẫn tiềm ẩn trong vịnh Mexico.
Pháp bắt đầu áp dụng quy định bắt buộc in hình ảnh gây sốt lên vỏ bao thuốc lá.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tố cáo Philippines xâm chiếm Biển Đông.
Hiến pháp mới cực kỳ bảo thủ làm dư luận Hungary bất bình, thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình. Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Chủ đề nêu bật trên trang nhất báo hôm nay khá tản mạn, đi từ lĩnh vực tài chính với nợ cao ngất của các nước giàu đứng đầu là Mỹ, cho đến sức mua của người Pháp, chính trị Cuba hoặc những lời tâm tình của bà Lilian Betancourt, chủ nhân tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal, như Le Figaro chạy tít lớn trang nhất. Nguyên sự kiện tài chính được bình luận rộng rãi hôm nay là cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's đã đe dọa hạ thấp điểm của Hoa Kỳ do món nợ khổng lồ hiện nay của Mỹ. Tuy trước mắt chỉ vẫn duy trì điểm 3A, điểm vốn dành cho các nước đáng tin cậy. Nhưng theo cơ quan thẩm định thì có nhiều khả năng là Hoa Kỳ sẽ không còn xứng đáng với điểm cao này trong 2 năm tới đây. Dĩ nhiên, không phải chỉ có Hoa Kỳ mà các nước giàu châu Âu cũng nợ nần chồng chất. Le Monde, trong hàng tựa lớn trang đầu, đã nói đến lời cảnh báo chưa từng thấy về món nợ các nền kinh tế Tây Phương. Tờ báo trích dẫn số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy chuyển biến của nợ của Hoa Kỳ trong 20 năm qua, chiếm 72,4% GDP năm 1993. Để rơi hạ dần thời Clinton xuống 54,7% vào năm 2001, tăng lên trở lại thời George W. Bush lên 84,6% GDP Mỹ năm 2009 vào thời điểm Obama, và dự kiến là sẽ lên đến 99,5% vào năm 2011 này. Le Monde nhắc lại, đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ trong lịch sử của mình đã bị đe dọa hạ điểm như thế. Và điều đáng nói khác theo tờ báo là Mỹ là quốc gia lớn duy nhất trong số được điểm 3A bị nghi ngờ về khả năng trả nợ. Le Monde cũng đi một vòng xem ai nắm nợ của Hoa Kỳ, thì đứng đầu vẫn là Trung Quốc, nắm đến 895 tỷ đô la công trái phiếu, kế đến là Nhật với 877 tỷ, đứng hạng thứ ba là Anh Quốc, rồi đến các nước xuất khẩu dầu hỏa. Và trong những nước nắm trên 100 tỷ, phải kể từ Brazil cho đến Nga, Đài Loan, Thụy Sĩ. Tổng cộng như thế theo Le Monde là năm 2010, nợ của Hoa Kỳ là 13.419 tỷ đô la.
Cho nên về hệ quả, Liberation nói đến việc Trung Quốc rất lo ngại trước nợ ngày càng cao vút của Mỹ, trong lúc L'Humanité nhìn thấy Mỹ đang trên con đường siêu thắt lưng buộc bụng. Theo tờ báo, đánh giá của công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's gây bối rối không ít cho ông Obama, trong khi mà Nhà Trắng và phía Cộng Hòa vẫn chưa đạt được thỏa thuận trong kế hoạch tiết kiệm.
Trong tình hình này, tờ báo Kinh tế Liseco đã nêu bật sự kiện Tổng thống Mỹ đã phải đi vận động cho kế hoạch tiết kiệm ngân sách 4.000 tỷ đô la của mình. Về các nước chủ nợ, thì tờ báo nhìn thấy là Nhật vẫn tỏ ra tin tưởng Tokyo đã loan báo tiếp tục mua công cổ phiếu của Mỹ. Riêng tờ La Croix, trong bài xã luận tựa đề Dấu hiệu cảnh báo, nhắc lại là không ai có thể tưởng tượng là Hoa Kỳ một ngày nào đó có thể không có khả năng trả nợ, và cho đến giờ thì cũng không ai nghĩ là một cơ quan thẩm định tài chính lớn có thể nghi ngờ về sự vững chắc tài chính của Mỹ. Tuy nhiên, La Croix cho là người ta cũng có thể giảm nhẹ tầm quan trọng của đánh giá này do những sai lầm quan trọng trong những năm gần đây của các cơ quan thẩm định tài chính. Tờ báo cũng nhìn thấy tính chất chiến thuật trong thông báo của Standard & Poor's là muốn thúc đẩy các phe Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ nhanh chóng thỏa hiệp trên việc giảm thâm thụng ngân sách.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liberation hôm nay dành hồ sơ lớn cho Cuba, vừa kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 6 và thông qua những cải tổ về kinh tế cũng như nhân sự.
Tờ báo tóm lược sự thay đổi qua hàng tiết hóm hỉnh sau Castro là Castro, bên dưới bức ảnh chụp hai anh em Castro, và dòng giải thích sau 46 năm đứng đầu Đảng Cộng sản Cuba, Fidel Castro nhường chỗ lại cho người em Raúl. Chú ý đến khúc quanh kinh tế ở Cuba, Liberation nhắc lại là từ mấy tháng qua, người dân Cuba được phép hành nghề trong một số lĩnh vực và bắt đầu làm quen với kinh tế tự do. Theo tờ báo, có 178 nghề được tự do hóa. Trong bài phóng sự dài tại La Habana, phóng viên của Liberation đã gặp những người hân hoan, như người nghệ sĩ tự xưng là Wilkie, khoe là giờ đây ông có được giấy phép tự do hành nghề, không lệ thuộc vào ai nữa. Giấy phép ghi nghề của ông là diễn viên múa, và ông trổ tài ở quảng trường nhà thờ ở La Habana. Dáng dấp lạ lùng của ông với chùm râu bạc đã thu hút du khách, không ngớt chụp ảnh với Wilkie, và ông cho biết là ngày sọp, tức ngày tốt, thì ông kiếm được đến 60 pesos chuyển đổi, có nghĩa là gấp 3 lần lương của một bác sĩ công. Có người hân hoan, nhưng cũng có người thận trọng, như José Luis thợ đóng giày, không tin là chính phủ sẽ để yên cho họ làm giàu. Nhiều người Cuba cũng cho là những cải tổ này đến quá trễ. Theo họ, thì người dân Cuba trong suốt một nửa thế kỷ sống trong sự trợ cấp. Giờ đây, thì ngày một ngày hai kêu họ tự xoay sở, tự kinh doanh, thì làm sao họ có thể làm được? Trong bài xã luận, Liberation tỏ vẻ gay gắt đối với chế độ Cuba. Trong lúc mà thế giới Ả Rập tự cho mình một mùa xuân tự do, và trong lúc mà từ 20 năm qua, phần còn lại của châu Mỹ đã trở nên dân chủ, thì Raúl Castro chỉ mới cho phép những người sửa xe đạp hành nghề, những quán bán pizza được mở ra. Theo tờ báo, thì người ta có thể mỉm cười trước sự kiện này nếu không có cả 12 triệu người sống dưới chế độ độc tài Castro từ 40 năm qua. Liberation nhìn thấy là dân Cuba đáng được hưởng một chế độ khác hơn là một chủ nghĩa cộng sản hết hơi, gia đình trị và móc ngoặc hết lợi dân.
Về châu Á, Le Figaro cho biết tập đoàn hạt nhân Pháp Avera sẽ giúp Fukushima khử phóng xạ đối với số 70.000 tấn nước bị nhiễm tại lò hạt nhân. Le Figaro còn cho biết thêm vấn đề tài chính chưa được đặt ra giữa hai bên. Tập đoàn Pháp để phía Nhật tính toán khâu tiền nong này.
Còn tờ Le Monde hôm nay thì đưa độc giả đến một vùng bị sóng thần tàn phá, tiêu điều, vùng bán đảo Oshika. Cư dân tại đây có khoảng 4.500 người, chủ yếu sống về nghề cá. Trên số này thì hết 2/3 không còn nhà cửa gì cả. Người dân kể lại với phóng viên Le Monde là sóng thần tại đây không phải là 10 mét, mà một số chỗ sóng cao hơn 20 mét. Trước tai họa tháng 3, thì vùng này là một trong những vùng hiếm hoi tại Nhật Bản mà người dân có thể sống sung túc với nguồn thu nhập từ ngành cá và hải sản. Bây giờ thì nhà tan cửa nát, tàu bè bị phá hủy. Điều càng làm cho người dân ở đây chua xót hơn nữa, như một lãnh đạo hợp tác xã trước đây, ông Senshi Kimura giải thích với tờ báo, những người thấp cổ bé miệng như chúng tôi đã bị bỏ rơi. Chính phủ chỉ lo cho các nhà máy điện hạt nhân. Họ thật sự lâm vào cảnh đường cùng. Theo Le Monde, thì hiện nay chỉ còn 23 ngôi nhà là chưa sập. Điện thì một tháng sau thiên tai vẫn chưa có. Tại một nơi chuyên sống về nghề cá, người dân chưa thể ra biển. Theo ông Kimura, họ còn 13 chiếc tàu có thể ra khơi, nhưng không thể bắt cá. Thi hài nạn nhân sống thần vẫn còn được tìm thấy ngoài biển, và cá bé, cá lớn thì bị nhiễm phóng xạ từ Fukushima. Bảo hiểm không bồi thường thiệt hại do thiên tai, và họ cũng không thể trông chờ vào chính phủ. Không biết họ sẽ phải xoay sở ra sao. Theo Le Monde, thì phải mất 2 năm mới thấy rong biển trở lại trong vùng, 4 năm đối với các loại sò ốc. Còn đi nơi khác thì nhiều người cũng không nghĩ đến, như một bà cụ đã giải thích, đi đâu bây giờ? Gia đình bà ở đây đến 3 thế hệ, và ngày mai ư, đơn giản thôi, tiếp tục dọn sạch, sau đó hãy hay. Bà cụ còn giải thích, cha ông chúng tôi trước đây đã sống ở nơi này chỉ với một bữa ăn mà thôi. Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học của Trọng Thành với chủ đề Tài nguyên đất đồng bằng sông Cửu Long, tiềm năng và hiểm họa. RFI phỏng vấn giáo sư Võ Tùng Xuân.
Đời sống nhân loại từ bao đời nay gắn liền với đất. Các nguồn lương thực, thực phẩm chủ yếu đến từ đất. Đất chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích bề mặt của hành tinh chúng ta, và diện tích đất trồng trọt được còn nhỏ hơn rất nhiều. So với toàn bộ khối lượng của hành tinh, mặt đất hết sức mỏng, từ vài cm đến hàng chục mét tùy theo khu vực. Tuy nhiên, chính trên cái nền mỏng manh ấy mà đời sống của con người và một bộ phận lớn sinh giới phát triển. Trong những thế kỷ công nghiệp hóa mãnh liệt vừa qua, ở rất nhiều nơi, đất đã trở thành một tài nguyên được khai thác một cách triệt để, thậm chí bị vắt kiệt. Bên cạnh đó, có rất nhiều nguy cơ đe dọa diện tích và chất lượng của đất trồng và đất rừng. Một câu hỏi ngày càng được đặt ra khẩn thiết, liệu với một diện tích hữu hạn, đất trên bề mặt địa cầu có đủ sức nuôi nổi 9 tỷ người trong tương lai hay không? Tạp chí khoa học của chúng tôi hôm nay hướng cái nhìn về mảnh đất đồng bằng châu thổ sông Mekong, khu vực Cửu Long, Nam Bộ, Việt Nam. Mảnh đất này không chỉ là vựa lúa của Việt Nam mà còn của cả khu vực, bởi lượng gạo xuất khẩu từ đây được coi là đứng hàng nhất nhì trên thế giới. Đất đồng bằng Cửu Long có những đặc điểm gì? Các phương thức canh tác tại đây thay đổi như thế nào trong thời gian gần đây? Và đặc biệt là, vấn đề ngày càng được các nhà khoa học và những người làm nông quan tâm là làm thế nào để có thể khai thác đất một cách hiệu quả nhất, trong khi vẫn bảo vệ được chất lượng của đất. Khách mời của RFI hôm nay là giáo sư Võ Tùng Xuân, nguyên hiệu trưởng trường Đại học An Giang, người đã có hàng chục năm gắn bó với cây lúa, với đất đai đồng bằng sông Cửu Long. Xin mời quý vị theo dõi. RFI xin thân chào giáo sư Võ Tùng Xuân. Trước hết xin giáo sư cho thính giả được biết một số nét chính về đất đai tại đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long có những loại đất nào và đặc điểm và quá trình hình thành của chúng ra sao, thưa giáo sư?
Cái đồng bằng sông Cửu Long này, theo các nhà địa chất học, khoảng 10.000 năm trước, thì cái bờ biển hiện nay nó nằm ở tuốt trong chỗ cái ranh giới của Campuchia bây giờ đó. Với những cái thời đại biển dân, rồi thời đại biển lùi, nói chung là đồng bằng sông Cửu Long mình đã trải nghiệm hàng trăm cái đợt biển dân. Mỗi khi mà có một cái thay đổi về mực nước biển thì chúng ta có bờ biển mới. Thì giữa hai bờ biển đó, khi mà nó trở thành cũ rồi đó thì mình gọi là dòng. Hiện nay nếu mình xem cái ảnh vệ tinh đó, thì mình thấy là hàng trăm cái dòng đất hình cung song song với lại cái bờ biển hiện tại của mình hiện nay. Thành ra giữa hai cái dòng cát đó là đất phèn. Ở trên là đất cát, mà nó lai lai xa xa ra thì là mình có là đất phù sa, có cái đất xám phù sa cổ, tức là nó nằm ngay ở chỗ cái ranh giới biển Campuchia hiện nay. Rồi đó, giữa các cái dòng cát là những trải đất phèn rất là lớn, dọc theo sông Cửu Long chúng ta có đất phù sa, nhưng mà nó chạy ra tới ngoài biển thì bởi vì cái phù sa ra sông Cửu Long nó đẩy ra ngoài rồi cái là mấy cái đường hải lưu của biển nó đẩy trở vô, cho nên mình lại có phù sa đó nó trở vô nhưng mà nó mặn, thành ra phù sa nhiễm mặn. Tuy nhiên cũng có những cái vùng mà trước kia là cái sú vẹt rồi cây tràm rồi các cái loại thực vật nó tập trung rất nhiều mà không có nhiều phù sa đổ lên nó, thành ra cái chúng ta vẫn còn đất gọi là đất than bùn, thành ra đây là một cái loại đất thứ năm mà rất là quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long của mình. cái đặc điểm của đồng bằng sông Cửu Long mình thấy rất rõ là trong quá trình mà phát triển cái phù sa của sông Cửu Long là tiếp tục nó đưa từ thượng nguồn xuống tới các cửa sông, thì các cái phù sa này nó thì từ Việt Nam, Trung Quốc rồi nó đi qua bên Lào, nhất là những cái lúc mưa to, có những cái cuộc bão tố thì rừng ở trên Việt Nam cũng như là đặc biệt là rừng bên Lào và rừng ở dọc theo cái Trường Sơn mình thì nó bị xói mòn rất lớn. Cái xói mòn thì thấy là cái lượng phù sa đó nó trôi xuống thì qua Campuchia rồi qua Việt Nam mình. Rồi khi qua Việt Nam chúng ta thì nó phải đổi những dòng chảy, bởi vì là cái lối sinh sống của bà con mình ở trên sông hoặc là ở ven sông, thành ra chúng ta có rất nhiều cái cồn, sự ra nó là những cái phù sa mà đóng như đó. Thì cuối cùng những cái cồn này nó tiến ra luôn tới cửa sông. Thì hiện nay đó mình nói là Cửu Long tức là 9 con rồng, nhưng mà hiện nay thì mình thật sự ra mình còn có 7 con rồng thôi, tại vì là hai cái con sông nó bị lấp.
Thưa giáo sư, ở đây thì phải nói là cái biến đổi của đồng bằng sông Cửu Long là rất là mạnh, nhưng đồng thời cái sự tồn tại của nó cũng tương đối mong manh, bởi vì nó phụ thuộc vào một cái lượng đất mà là từ chỗ khác đến.
Đúng thế, nó tiếp tục nó thay đổi, tại vì thứ nhất là do những cái tham gia của con người trên thượng nguồn, thứ hai là do tham gia của con người ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Thí dụ như là khi mà người ta muốn làm ba ruộng lúa năm thì người ta phải đắp mấy cái đê cao lên thì nó ngăn cái lượng phù sa vô. Và chúng ta thấy rằng cái bờ biển của mình hiện nay nó vẫn tiếp tục thay đổi, có thể là một năm mà nó biển nó ra 20-30 mét.
Thưa giáo sư, trong cái khuôn khổ của cái tạp chí hôm nay về tài nguyên đất và cái địa bàn cụ thể là đồng bằng sông Cửu Long, vậy thì trên một cái mảnh đất mà nó biến động như vậy và nó năng động như vậy và cũng đầy những cái khó khăn như vậy, thì cái việc người ở tại đồng bằng ấy, thì khai thác cái đồng bằng Cửu Long như thế nào, xin giáo sư cho biết được một cái vài nét chính ạ.
Cho tới nay đó, có thể nói là có hai cái yếu tố lớn nhất. Cái yếu tố là mình làm cái thủy lợi căn cứ trên cái tài nguyên nước mà mình hiện nay mình đang có, thì chúng ta thiết kế là những cái hệ thống kinh rạch để mà mình dẫn nước hoặc là mình tháo nước. Thì do đó có thể nói rằng là đây là một cái đặc điểm mà đồng bằng sông Cửu Long của mình là đầu tiên là làm được, nhiều chỗ khác không chưa làm được. Cái thủy lợi này đó nó giúp cho mình tránh được cái lũ rất lớn, cũng như là giúp cho mình tưới được nước trong những lúc mà rất là khô hạn. Gắn liền với nó là cái yếu tố thứ hai là yếu tố giống cây trồng. Xưa kia ông bà chúng ta sống về thiên nhiên với đồng bằng sông Cửu Long này đó, thì cái mùa khô thì ông bà mình gần như không trồng lúa, nhưng mà qua tới mùa mưa thì bắt đầu là trồng lúa. Nhưng mà trồng lúa bởi vì là cái chế độ ngập của đồng bằng sông Cửu Long nó khác nhau. Cái vùng mà phía gần Campuchia thì nó ngập lũ từ 1,5 mét cho tới 2 mét, cái lúa thường không có trồng được. Thành ra với thanh lọc của thiên nhiên, ông bà mình chọn lại những cái giống lúa mà nó vượt theo cái mực nước mà dân gian mình gọi là lúa nổi. Lúa nổi là những cái lúa mà nó có cái gen vươn lóng, tức là cái lóng giữa hai cái đốt lúa thì nó cái lóng nó vươn lên. Khi mà nước giật thì nó nằm xuống, nó nằm theo cái hướng nước giật. Nhưng mà khi thu hoạch ra thì chỉ có khoảng 1 tấn thôi. Phải tốn khoảng 7 tháng ông bà mình mới thu hoạch được khoảng 1 tấn lúa. Rồi cái cạnh phía dưới của cái vùng lúa nổi này đó, giữa vùng lúa nổi mà ngập rất sâu với cái vùng mà ven biển bị ảnh hưởng nhà mặn này đó, mà nó không bị ngập đó, thì chúng ta có cái vùng ngập vừa, tức là nó ngập tối đa khoảng chừng 80 cm, nhưng mà nó ngập rất là nhanh, thành ra mình không có thể là trở tay kịp. Do đó mà ông bà mình chế ra một cái kinh nghiệm cấy lúa 2 lần. Lần thứ nhất là mình làm mạ bình thường rồi mình cấy xuống để cho cái cây lúa đó nó lên khoảng chừng 1 mét, thì lúc mà lúa lên tới khoảng 1 mét thì cái đất ngoài ruộng nó ngập linh láng khoảng 80 cm, thì người ta mới bứng cái lúa 1 mét này nên phải cấy lại rộng rãi ở ngoài xa. Như thế là khi mà chúng ta có được cái giống lúa mới rất ngắn ngày mà nó không có ảnh hưởng tới cái quang kỳ đó, tức là cái ngày vắng ngày dài đó, thì bây giờ nông dân mình có thể trồng lúa bất cứ lúc nào cũng được. Mình thu hoạch lúa trước khi nước lên, từ cái ngày này đó mình mới chế ra thêm, là bây giờ trước khi mà nước lên mình gặt được một vụ rồi, nhưng mà khi nước xuống thì không lẽ mình ngồi không. Do đó mà bây giờ mình có thể làm thêm vụ nữa, nhưng mà nó thiếu nước, do đó mà mới làm cái thủy lợi. Thì từ đó thì mình mới có một cái hệ thống mà hiện nay chúng ta đang làm. Vụ đông xuân thì khi mà nước vừa giật đi thì chúng ta là gieo giống lúa, thì gieo xong rồi thì hết nước thì mình là bơm nước vô nhờ có thủy lợi, cho tới tháng 2 thì mình thu hoạch. thì cái lúc này là cái ánh sáng nó rất là chói chang, rất là dồi dào, rồi với lại cái đất mới vừa hưởng phù sa của tình thường nguồn xuống, cho nên mình cái năng suất của cái lúa mình vụ đông xuân là cao nhất, có thể nói cao hơn các đồng bằng khác ở trên thế giới này. Tôi đi hết các đồng bằng rồi, thì mình có thể đạt được 8 tấn, 9 tấn, có nơi là 10 tấn một hecta. Rồi sau khi mình thu hoạch rồi thì bà con để cho đất nghỉ khoảng 2 tháng, kế đó là tới giữa tháng 4, thì tới cuối tháng 4 là bắt đầu cái vụ lúa hè thu, khi mà nước mưa mới bắt đầu đổ xuống. Thì tới khi mà lúa hè thu nó chín thì nước lũ ở trong thượng nguồn nó đưa xuống, rồi mình thu hoạch cái lúa này. Cho nên về mặt kỹ thuật thì các nhà khoa học của Việt Nam đã thiết kế ra một cái hệ thống để mà bà con nông dân chúng ta có thể chuyển từ một vụ lúa 1 tấn cho tới 2 tấn rưỡi trở thành là một cái vùng mà làm hai vụ lúa, mà có thể là nếu mà trồng thật là tốt thì thí dụ như là ở đây là có những cái huyện như là huyện Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang đó, họ làm dứt khoát là làm hai vụ thôi, với sự chỉ đạo của ngành nông nghiệp và với cái sự mà khuyến khích của các cha. Bởi vì cái Tân Hiệp này là cái vùng di cư mà, thành ra đồng bào Công giáo, người ta rất nghe lời các vị lãnh đạo tinh thần. Thì Tân Hiệp này là luôn luôn nó làm là từ 14 tấn cho tới 15 tấn mỗi ta một năm.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của Đài RFI với đề tài Tài nguyên đất châu thổ sông Mekong Nam Bộ, tiềm năng và hiểm họa. Khách mời của chúng tôi là giáo sư Võ Tòng Xuân.
Vâng, thưa giáo sư, như thế là giáo sư mô tả một cách rất là ngắn gọn nhưng mà nói lên được cái sự chuyển biến từ một cái canh tác nông nghiệp theo kiểu truyền thống dựa vào tự nhiên hoàn toàn và đến một cái canh tác mà phối hợp giữa những cái ưu điểm của cái canh tác truyền thống với những cái mặt mạnh của cái cuộc cách mạng về mặt kỹ thuật và khoa học để mà dẫn đến hiện nay tức là cái năng suất tại đồng bằng sông Cửu Long rất là cao. Vậy thì thưa giáo sư, thì tức là cái giai đoạn mà giáo sư nói mà hiện nay chúng ta vẫn đang ở trong đó thì có thể nói là một cái nền nông nghiệp với cường độ cao. Nhưng mà hiện nay ở trên thế giới thì lại cũng có một cái quan niệm người ta đang nói đến, tức là giới khoa học cụm nông nghiệp về quốc tế, tức là cái nông nghiệp mà sinh thái, để phân biệt với cái nông nghiệp theo kiểu công nghiệp hóa, theo kiểu truyền thống, tức là đầu tư rất là nhiều về phân bón rồi tất cả những thứ để làm sao cho đất được gọi là khai thác một cách triệt để. Nhưng mà khai thác triệt để như vậy thì cũng sẽ dẫn đến cái đất nó bị suy kiệt. Thế còn cái khái niệm cái nông nghiệp sinh thái, cường độ cao nhưng mà lại bền vững, một cái nền nông nghiệp như vậy, thưa giáo sư là ở đồng bằng sông Cửu Long ấy thì đã tồn tại hay chưa?
Đúng ra là mình về nông nghiệp sinh thái chúng ta thì hiện nay cũng đang thực hiện. Dĩ nhiên mà nó đang xen vô bởi vì ở một số cái địa phương của mình, các cái vị lãnh đạo thì cũng muốn là làm thế nào địa phương của mình nó có nhiều lúa. Cho nên ông thấy làm hai vụ thì nó uổng quá. Tại vì nước có sẵn đó rồi, cho nên họ mới vận động nông dân đắp cái đập để mà có thể làm cái vụ lúa thứ ba. Thì những chỗ này đó, người ta làm ba vụ lúa mà không để đất nghỉ. Cộng vô nữa, mặc dầu là có cái sự hướng dẫn của cái ngành nông nghiệp, nhưng mà nhiều nông dân vẫn còn tin là họ hay hơn ông nông nghiệp. Nói bây giờ mình nông nghiệp không biểu mình bón phân NPK, bón phân đầy đủ, rồi bón phân hữu cơ được vô. Nhưng mà tôi bón như vậy là tôi không thấy khác cái gì hết. Bón phân đạm vô, tức là bón phân ure đó, thì thấy cái lúa nó xanh ngay. Thành ra cái số này đó là một số ít, nhưng mà họ lại làm rất là mạnh. Tuy nhiên họ chỉ làm năng suất cao trong mấy năm đầu thôi. Thành ra như thế là họ làm hại đất của họ. Những người nông dân mà họ biết kỹ thuật á thì họ vẫn duy trì được cái năng suất mà không phải tốn kém nhiều. Thí dụ như là mấy anh ở bên Tân Hiệp mà tôi nói đó. Tức là bây giờ đó, luôn luôn là họ có cái giống lúa xác nhận, cho họ không lấy giống cũ của mùa trước. Đó là một. Hai nữa là họ bón phân một cách rất là cân đối. NPK, nơi nào mà nó thiếu thêm cái magie thì là bón thêm magie, theo sát cái hướng dẫn của kỹ thuật. Và khi mà thu hoạch rồi thì họ để cái đất của họ để cho phù sa vào để mà nó bồi dưỡng thêm. Thì những cái anh này là luôn luôn là cái giá thành một kilo lúa của họ nó thấp hơn là những cái anh mà ông ham bón rất nhiều phân. Bây giờ một số nông dân chúng ta hiện nay cũng là đi theo một cái nông nghiệp sinh thái rất là tài tình. Kiểu những người mà ở vùng ven biển có đất phù sa bị nhiễm mặn thì họ chỉ làm được một vụ lúa trong cái mùa mưa thôi. Thì khi mà họ làm lúa xong cái vụ đó rồi thì họ mới bắt đầu đưa tôm vô trong ruộng lúa của họ để mà họ làm thêm một vụ tôm nữa hoặc là hai vụ tôm. Con tôm này nó sinh sống trên cái ruộng mà mấy tháng trước đó là đang trồng lúa. cho nên con tôm nó rất sung sướng, nó sống trong nước mặn đó, nó được bồi dưỡng bằng các cái loại thức ăn của tôm, và từ đó thì nó cũng để lại một số cái dưỡng chất. Cái hệ thống lúa tôm hiện nay là cái hệ thống mà nó rất là nổi tiếng của đồng bằng sông Cửu Long của mình.
Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư đưa ra cái hệ thống mà lúa tôm đó chính là cái hệ thống sinh thái canh tác mà ở cái vùng đất phù sa nhiễm mặn, tức là một trong năm cái loại đất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vậy giáo sư có thể cho thêm một cái ví dụ nữa tại vùng khác? Vâng.
Thí dụ như cái đất trên đất phù sa, trên đất phù sa ven sông, thì bây giờ thay vì chỉ làm hai vụ lúa, thì người ta bây giờ là có nơi thí dụ ở chợ mới, thì người ta làm sau khi trồng lúa rồi, thì người ta mới vào trồng đậu nành đó, hoặc là rau xanh, ta mới bơm nước từ thủy lợi bơm nước lên, thì khi mà họ thu hoạch rồi, thì cái xác cái đậu nành họ để trở lại, họ trộn vào trong đất để, rồi sau đó thì tới vụ hè thu, người ta làm đất đó có thêm xác đậu nành, tức là có rất nhiều đạm.
Theo giáo sư, làm thế nào để giải quyết được vấn đề những người nông dân trồng lúa họ không chịu thực hiện đúng các cái quy trình được thẩm định về mặt khoa học theo cái phương thức canh tác sinh thái bền vững?
Chỉ có một cách để mà ghép họ vô trong cái khuôn đúng kỹ thuật là phải tập trung họ lại để mà họ đồng lòng sản xuất ra một cái loại nguyên liệu hoặc là một sản phẩm để cho các cái doanh nghiệp nó sử dụng. Thí dụ như bây giờ là thay vì để mỗi người mà mạnh ai nấy làm, thì bây giờ có thể là tập trung họ lại là cùng giải thích nguyên một cái quy trình để mà làm, rồi từ đó họ sẽ làm theo cái quy trình đó. Nhưng mà họ làm rồi thì phải có một cái doanh nghiệp nó mua cái sản phẩm này, thì họ sẽ làm theo ngay, và từ đó thì họ sẽ làm đúng theo cái kỹ thuật mình đã khuyến cáo. Còn nếu mà không tổ chức như thế thì tự họ làm, thì họ sẽ làm không những là hư cho họ, nhưng mà họ còn làm cái môi trường đất ở chỗ đó cũng như là không khí sâu bệnh này đó, nó sẽ lây lan ra các cái vùng khác. Cái này là có.
Dạ thưa giáo sư, cái câu hỏi cuối cùng xin được hỏi giáo sư, nó liên quan đến các cái đập thủy điện sẽ được xây dựng trên dọc dòng sông Mekong. Vậy thì giáo sư đánh giá như thế nào về tác động của những cái đập như vậy với đồng bằng sông Cửu Long? Theo như một số ý kiến thì cho rằng là nếu các đập đó được xây lên thì có nghĩa rằng báo tử cái sự tồn tại của cái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, có phải không ạ?
Báo tử thì cũng chưa báo tử, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho cái đồng bằng sông Cửu Long. Tại vì các cái đập mà bây giờ đó, thì cái phù sa nó sẽ bị chặn lại, đó là một. Cái thứ hai đó là họ sẽ chặn lại các cái nguồn thủy sản. Nhưng mà đồng thời tôi nghĩ là cái nguy hiểm lớn nhất ở đây đó là cái nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long của mình. Nó sẽ dứt khoát là sẽ thiếu nước. Mình bây giờ như thế là mình phải chuyển thành những cây khác. Thì chuyển những cây khác thì nó có thể ảnh hưởng tới cái lương thực của mình. Trước đây ở Lào thì làm mấy cái đập như đập Nam Nghinh, đập Nam Thương. Thì mấy cái đó nó ở trên cái nhánh của sông Cửu Long thì mình thấy cũng không có ngại gì nhiều. Nhưng mà bây giờ là cái số đập này là đập nó ngăn ngay trên cái dòng chánh của sông Cửu Long, sông Mekong. Thế nên đây là một cái điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu hết sức kỹ, tôi biết cái tác động đến môi trường của cái đập nó như thế nào. Mà tới nay đó tôi biết là người ta đã có làm cái báo cáo đó rồi, nhưng mà ủy ban sông Mekong với lại bên phía Lào đó thì vẫn gìn giữ nó là bí mật. Đây là một cái điều mà mờ ám mà tôi nghĩ là dư luận thế giới cần phải phanh phui ra để mà chúng ta thảo luận cho nó thật kỹ.
RFI xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Tòng Xuân đã trả lời phỏng vấn hôm nay.
Giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh là tiêu điểm thời sự với chủ đề Trung Quốc thúc đẩy chiến lược thâu tóm tài nguyên thiên nhiên của Miến Điện, tạp chí do Trọng Nghĩa phụ trách, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.
Quý khán giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.